tạp chí kinh tế.
Vì khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ mạnh tay hơn châu Âu trong việc trừng phạt các tập đoàn dầu khí của Nga. Bruxelles lúng túng khi Nga vẫn là một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính của châu Âu. Nhờ có công nghệ khai thác dầu và khí đá phiến mà thế giới ngày nay không còn bị đe dọa cạn kiệt năng lượng hóa thạch. Thế nhưng nước Nga của Tổng thống Putin vẫn là một đối tác hàng đầu trên bàn cờ năng lượng quốc tế, đặc biệt là đối với khu vực châu Âu. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nước Nga, chẳng hạn như là hạn chế các hoạt động của các tập đoàn dầu khí như Rosneft, Gazprombank hay Novatek trên thị trường Mỹ. Cùng một lúc thì Liên hiệp châu Âu mới chỉ tạm dừng các chương trình hợp tác của các doanh nghiệp Nga với lại Ngân hàng Đầu tư châu Âu hay là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. Bruxelles nhẹ tay hơn Washington do châu Âu cần mua dầu khí và than đá của nước Nga. Năm ngoái chẳng hạn, dầu hỏa và khí đốt đã chiếm đến 68% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. 50% ngân sách của nhà nước liên bang cũng tùy thuộc vào một lĩnh vực kinh tế duy nhất đó. Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đã căn cứ vào các dữ liệu thống kê từ Hải quan Nga để đưa ra các con số như là Nga xuất khẩu 174 tỷ đô la dầu hỏa và 73 tỷ khí hóa lỏng. Châu Âu là khách hàng số 1 của Nga. Chỉ một mình tập đoàn khí đốt Gazprom bảo đảm đến 30% nhu cầu tiêu thụ của 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Tháng 4 vừa qua, Âu-Mỹ đã bắt đầu đưa ra những biện pháp cụ thể để trừng phạt Moscow can thiệp vào Ukraine và thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Cùng lúc thì Bộ trưởng Tài chính và Năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel đã cảnh cáo là châu Âu không thể quay lưng lại với các nhà cung cấp dầu khí của Nga và Moscow ít có khả năng khóa van với các khách hàng châu Âu. Theo thẩm định của công ty tư vấn Hoa Kỳ Stanford C. Bernstein, thì đóng cửa thị trường với khí đốt của Nga sẽ buộc Liên hiệp châu Âu phải hoặc là đầu tư thêm 215 tỷ đô la để nhanh chóng tìm ra một nguồn cung cấp thay thế như là năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, than đá, v.v. hay là tìm ra các nguồn cung cấp khác để lấp vào chỗ trống do các nhà cung cấp Nga để lại, hoặc là Liên hiệp châu Âu phải giảm nhu cầu tiêu thụ đến 15 tỷ mét khối khí đốt một năm. Năng lượng là một nhược điểm của ông khổng lồ châu Âu. Liên hiệp châu Âu nhập vào đến hơn 50% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho tư nhân và các doanh nghiệp trong toàn khối. Bruxelles cũng phải nhìn nhận là nếu không nhanh chóng thúc đẩy chính sách năng lượng thì chỉ trong vòng 20 năm nữa, mức độ lệ thuộc của khối này vào dầu khí nhập cảng sẽ lên đến 80% thay vì 50% như hiện tại. Trong lúc mà Bruxelles lúng túng với Moscow về hồ sơ năng lượng, thì Hoa Kỳ nhân hội nghị thượng đỉnh Âu-Mỹ vào mùa xuân vừa qua đã đề nghị sẵn sàng giúp đỡ châu Âu để giải tỏa bớt áp lực của Moscow về vấn đề năng lượng. Dù là luôn xem các nguồn dự trữ của mình là một yếu tố an ninh, chiến lược, thế nhưng Hoa Kỳ đã làm chủ được các kỹ thuật khai thác mới và đã hoàn thành một cuộc cách mạng về công nghệ, nên nước Mỹ của Tổng thống Obama bắt đầu xuất khẩu dầu đá phiến. Từ năm 2010 tới nay, hàng năm Mỹ sản xuất thêm khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày. Và như vậy là trong hơn 3 năm vừa qua, mỗi một ngày nước Mỹ bơm thêm khoảng 3 triệu thùng dầu vào thị trường quốc tế. Nói một cách khác, trong 3 năm vừa rồi, chỉ một mình Hoa Kỳ đã tung ra thị trường quốc tế một khối lượng dầu hỏa tương đương với mức cung cấp của cả một nước Iraq trong vòng một năm. Tuy nhiên đến nay thì đề nghị của Washington cung cấp khí đốt cho châu Âu mới chỉ là những lời hứa suông, khi biết rằng đưa khí đốt của Mỹ sang thị trường châu Âu không phải là việc dễ làm. Bởi thứ nhất, chính sách năng lượng của bản thân Hoa Kỳ vẫn chủ trương bảo vệ các nguồn dự trữ quốc gia. Đó là một yếu tố an ninh của bản thân nước Mỹ. Lý do thứ hai là việc đưa khí đốt từ Mỹ sang châu Âu đòi hỏi rất nhiều các đầu tư tốn kém. Và điều đó cũng có nghĩa là dầu khí của Mỹ bán cho châu Âu sẽ đắt hơn so với cái giá mà châu Âu đang phải mua vào từ các tập đoàn Nga. Thêm vào đó là vấn đề thời gian. Theo các nhà phân tích thì sớm nhất cũng phải mất đến vài ba năm nữa dầu khí của Mỹ mới có thể chảy tới châu Âu. Trả lời trên đài RFI, ông Thierry Bros, chuyên gia về năng lượng trực thuộc Ủy ban châu Âu và ông cũng là tác giả của cuốn After the US Shale Gas Revolution do nhà xuất bản Technips ấn hành, chuyên gia này nhắc lại, chính nhờ kỹ thuật khai thác khí đá phiến mà Hoa Kỳ đang trở thành một nguồn cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu của thế giới.
Revenons un petit peu sur la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Effectivement, grâce à cette révolution, les Américains sont devenus, comme vous l'évoquez, le premier producteur mondial de gaz dès 2010 et ils vont devenir.
Trở lại với cuộc cách mạng khí đá phiến ở Hoa Kỳ, nhờ vào cuộc cách mạng này mà từ năm 2010, nước Mỹ đã trở thành nhà sản xuất số một thế giới. Khoảng từ năm 2015 đến 2016, tức là chỉ một hoặc hai năm nữa, nước Mỹ sẽ đứng đầu trong số các nguồn xuất khẩu khí hóa lỏng bằng đường thủy. Và chỉ đến cuối thập niên này, Hoa Kỳ sẽ là nhà cung cấp khí đốt quan trọng thứ nhì hay thứ ba toàn cầu. Kèm theo đó là những hậu quả kinh tế hết sức quan trọng. Thứ nhất là nhân loại không còn sợ các nguồn năng lượng hóa thạch bị cạn kiệt. Điều đó cũng có nghĩa là giá dầu hỏa và khí đốt không thể tăng mãi. Qua đó, các nước đang sống nhờ xuất khẩu dầu khí sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược phát triển của họ. Giá dầu khí trong tương lai sẽ giảm đi chứ không còn là những cái giá trên trời như trong 5-6 năm về trước. Điển hình là vừa qua Nga ký hợp đồng 400 tỷ đô la với Trung Quốc. Đôi bên đã thương lượng với nhau về giá cả trong suốt 10 năm trời. Trong thời gian qua, Nga cứ nghĩ là giá khí đốt sẽ còn tăng. Nhưng vào thời điểm này, phía Gazprom đã phải nhượng bộ vì ý thức được rằng càng chờ lâu, giá thành càng có khuynh hướng giảm đi thêm nữa, nhất là một khi khí đá phiến tràn ngập thị trường.
Về phần mình thì giáo sư Samuel Fugfari, chuyên gia về địa chính trị giảng dạy tại Đại học Bruxelles, ghi nhận thêm là nếu như không có dầu và khí đá phiến thì với chiến sự tại Cận Đông, với những bất ổn ở Iraq hay là khủng hoảng Ukraine hiện nay, giá một thùng dầu thô trên thế giới sẽ dao động ở mức trên dưới 200 đô la một thùng, thay vì vẫn được giữ nguyên ở dưới ngưỡng 110 đô la như hiện tại. Trong thông cáo mới nhất, tập đoàn Gazprom của Nga ghi nhận giá khí đốt trên thị trường quốc tế đang giảm dần nhưng vẫn dao động từ 300 đến 400 đô la 1.000 mét khối, ít nhất là trong vòng 5 năm nữa. Riêng đối với thị trường châu Âu thì theo như hợp đồng dài hạn mà Gazprom đã ký kết với Liên hiệp châu Âu vào năm 2017, giá khí đốt Gazprom bán ra sẽ giảm đi 17% và rơi xuống chỉ còn có 320 đô la 1.000 mét khối. Đây là hậu quả trực tiếp từ chính sách đa dạng hóa các nguồn cung cấp của Bruxelles. Công nghệ khai thác dầu và khí đá phiến đang vẽ lại bản đồ năng lượng thế giới, từ Argentina cho đến Pháp, từ Ba Lan cho đến Anh Quốc, Mexico hay là thậm chí cả Trung Quốc đều đang làm chủ những khoản dự trữ dầu khí rất quan trọng. Chỉ riêng ở châu Mỹ thì ngoài Hoa Kỳ và Argentina như vừa nói, ngay cả Mexico lẫn Canada đều đang bắt tay vào công nghệ khai thác dầu khí đá phiến. Và thậm chí là Canada còn bắt đầu đi chào hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trong lúc mà những quốc gia xuất khẩu truyền thống như là Ả Rập Xê Út hay là Iran rồi Venezuela thì đều đã phải xét lại chiến lược phát triển của mình. Chuyên gia về năng lượng làm việc tại Ủy ban châu Âu ông Thierry Bros lưu ý Nga đang mất dần lợi thế trên thị trường khí đốt thế nhưng lại dồn nỗ lực vào ngành dầu hỏa. Thế còn các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh thì đang dày công tìm kiếm ra một chiếc chìa khóa cho phép họ mở ra kho báu này.
Alors pour ce qui est de la Russie, ben d'abord on peut quand même évoquer le fait que les Russes se sont laissés déborder sur la révolution du gaz de schiste, Gazprom.
Trong trường hợp Nga, quốc gia này đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội đối với ngành công nghệ khai thác khí đá phiến. Gazprom độc quyền xuất khẩu khí đốt sang châu Âu tới nay vẫn chưa thực sự tin tưởng vào nguồn năng lượng này. Nga không đầu tư vào khí đá phiến nhưng lại đầu tư vào đá phiến dầu, đặc biệt là tại vùng Bakhchanov. Chi nhánh Gazprom Neft bắt đầu khai thác dầu khí tại đây và điều thú vị là địa chất ở Bakhchanov rất giống với địa chất vùng núi Montana ở Hoa Kỳ, cho nên là kỹ thuật khai thác cũng sẽ như nhau thôi. Điều đó giúp cho Gazprom Neft thu ngắn được thời gian.
La Chine serait un grand pays au niveau de la réserve en gaz de schiste, en gaz non conventionnel. Le problème de ces techniques, c'est qu'il faut faire de la fracturation et que la fracturation de réservoir se fait pour le moment avec de l'eau. Or, la Chine
riêng Trung Quốc cũng có dầu và khí đá phiến, nhưng vấn đề đặt ra là để khai thác được nguồn năng lượng này thì phải bơm nước xuống lòng đất ở một độ sâu với sức ép cực mạnh. Kỹ thuật này đòi hỏi có nhiều nước, mà ở đây lại là nhược điểm của Trung Quốc. Trước mắt Trung Quốc bị bó tay, nhưng một khi đã giải quyết được vấn đề cung cấp nước thì Trung Quốc sẽ giảm bớt được áp lực về năng lượng.
Trong lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng của các nước trong vùng Trung Đông cũng như là Nga đang từng bước bị thu hẹp lại. Thế nhưng trước mắt, không phải là quốc gia nào cũng dễ dàng theo chân Hoa Kỳ để tiến hành cuộc cách mạng công nghệ về dầu khí nói trên. Đành rằng châu Âu đang kiểm soát một nguồn dự trữ dầu hỏa và khí đá phiến quan trọng. Thế nhưng công việc khai thác thì lại vấp phải một sự chống đối mãnh liệt của một thành phần trong công luận, đặc biệt là trong trường hợp của nước Pháp. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Anh Quốc và Ba Lan sẽ tiên phong trong việc đẩy mạnh ngành công nghệ khai thác khí đá phiến để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu khí của Nga. Về phần London chẳng hạn, thì chính phủ Anh còn xem đây là một nguồn thu nhập quý giá đối với ngân sách quốc gia. Thách thức đặt ra đối với châu Âu là cho tới nay chưa một công trình nghiên cứu nào cho biết là nếu như khai thác khí đá phiến thì giá thành của 1.000 mét khối khí đốt sẽ là bao nhiêu. Lại cũng chưa ai có thể xác định được một cách chính xác về giá chuyên chở để đưa khí đốt từ chỗ khai thác đến tay người tiêu dùng. Đầu tư vào công nghệ gạn khí từ đá phiến chắc chắn là sẽ tốn kém, mà chưa chắc là sẽ có lợi cho người tiêu thụ trên lục địa già. Một yếu tố khác nữa cũng cần được lưu ý, đó là các đối tác Nga hoàn toàn có khả năng hạ giá khí đốt bán ra cho thị trường quốc tế xuống đến một mức thấp mà có thể đe dọa các đối thủ khác trên thế giới. Bởi vì Nga đang làm chủ khoảng 48.000 tỷ mét khối khí đốt, do đó quốc gia này có thể dễ dàng giảm mức lãi của mình để đánh quỵ các đối thủ khác. Hiện nay, 20% khí đốt của toàn thế giới xuất phát từ Nga với trữ lượng 48.000 tỷ mét khối. Moscow có thể liên tục sản xuất như hiện nay trong vòng 74 năm nữa. Trữ lượng dầu hỏa và khí đốt của Nga cũng như là ở Trung Đông vẫn còn rất lớn. Về phần các quốc gia trong khối OPEP thì nhóm này cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì những quota xuất khẩu dầu hỏa như hiện nay. Họ cũng sẽ phải xét lại giá thành. Chuyên gia về địa chính trị giảng dạy tại Đại học Tự do Bruxelles, giáo sư Samuel Fukfari lưu ý. Hiện nay, giá thành của một thùng dầu khai thác tại Trung Đông trung bình chỉ là ở vào khoảng từ 2 cho đến 3 đô la một thùng. Vậy mà dầu bán ra trên thị trường ở New York thì lại lên đến 108 đô la. Với sự cạnh tranh của đá phiến dầu, giá vàng đen trên thị trường quốc tế rồi đây chắc chắn sẽ phải giảm xuống một cách đáng kể. Đối với bản thân nước Nga thì quốc gia này đã bị Hoa Kỳ qua mặt từ năm 2010 để trở thành nhà cung cấp khí đốt số 1 của thế giới. Thành thử ra, Moscow sẽ gây áp lực để các tập đoàn dầu khí quốc gia phải dàn sẵn các con cờ then chốt trong lĩnh vực dầu hỏa, tránh để phạm lại sai lầm như đối với lĩnh vực khí đốt. Nhiều nhà phân tích xem dầu và khí đá phiến là một ngõ thoát, nhất là đối với các quốc gia nghèo đang khát dầu khí. Nhưng trước mắt, công nghệ khai thác này hãy còn là một ưu đãi mới chỉ do một số ít làm chủ. Trước mắt thì sự dư thừa năng lượng hóa thạch hãy còn là một điều xa vời. Các chính khách của châu Âu đủ thực tế để ý thức được rằng ngay vào những tháng đông sắp tới thì Liên hiệp châu Âu sẽ vô cùng chật vật nếu không có khí đốt của Nga. Và dù muốn hay không thì Mỹ cũng vẫn còn ở xa, trong khi Nga thì lại gần. Nói cách khác, khí đốt mà Washington hứa bán cho Bruxelles là chuyện của tương lai, còn Nga là một bạn hàng của hiện tại.